Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình những vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Virginia và từ Dallas với anh Quang Hưng. Xin chào anh Nguyễn Đình Thắng, chào anh Quang Hưng.
Dạ vâng, xin chào anh Lương Phục, chào anh Quang Hưng và tất cả quý khán giả thân mến. Và cũng nhân đây là chúc tất cả mọi người, chúc trước đó, tất cả mọi người một ngày lễ độc lập ở Hoa Kỳ, an bình và hạnh phúc với lại gia đình, hoặc là nếu đi chơi xa thì cũng sẽ thượng lộ bình an.
Vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Dương Phục vào quý tín giả. Và ngày mai là ngày lễ July 4 rồi, bên Hoa Thìn Đốn chắc chắn là thế nào cũng có những cái buổi bắn pháo bông rất là rực rỡ, phải không tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ?
Dạ vâng. Mọi người cũng đang thấp thỏm thưa anh. Hàng năm thì luôn luôn bắn pháo bông ở tại Hoa Thìn Đốn thì là lớn nhất nước Mỹ, và lúc nào cũng có khoảng 1 triệu du khách về để mà tham dự và xem pháo bông. Tuy nhiên năm nay thì cơn bão Arthur thì chưa biết nó sẽ đi về hướng nào, và có thể nó đổ bộ vào ngay Hoa Thịnh Đốn là ngày mai, tức là nó đi gần Hoa Thịnh Đốn và nó sẽ ảnh hưởng vào ngày mai. Thì bà con cũng vẫn đang lo là không biết có đốt pháo bông được không đây, thì sợ mà nó mưa gió bão vùng thì làm sao mà đốt pháo bông. Mọi người cũng đang nóng lòng chờ xem cái cơn bão đi như thế nào.
Anh Nguyễn Đình Thắng đừng có lo, bão Arthur là tên của đàn ông á, tên con trai, thành cái bão nó yếu lắm, nó yếu
sức.
Vâng, với lại anh Quang Hưng ơi, chúng tôi đoán là anh Nguyễn Đình Thắng đó, đối với anh á, thì 4 of July ngày lễ độc lập anh vẫn đi làm như thường, hình như anh không có nghỉ ngày nào cả. Và anh vẫn lo những cái công chuyện bình thường, chứ không có cái vụ đi ra biển, đi barbecue hay đi chơi xa đâu. Vẫn đóng chốt ở tại Virginia, bởi vì là đương phải chuẩn bị sắp tới lắm rồi, 16 tháng 7 là cái cuộc tụ họp lớn tại Washington DC, phải không anh Thắng?
Dạ vâng, và thực sự nó còn sớm hơn vậy, tại vì một tuần trước đó, tức là thứ 4 tuần tới sẽ có một cái buổi điều trần quan trọng ở tại Quốc hội Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam và Đông Nam Á, trong cái bối cảnh chung là Đông Nam Á. Thành ra chúng tôi lại phải chuẩn bị một cái bài phát biểu cho cái buổi điều trần đó, thưa anh.
Ồ, thứ 4 tới, vậy chứ còn cái ngày 16 thì là cũng còn 2 tuần nữa, 3 tuần nữa, chứ còn 14 đó đã có buổi điều trần rồi. Vâng.
Dạ. Dạ vâng, cái buổi điều trần để xem như là để mà mở đầu cho cuộc vận động, tạo sự chú ý ở tại Quốc hội của các vị dân biểu ở tại Quốc hội Hoa Kỳ, để mà họ biết về cái tình hình hiện nay cập nhật ở tại Việt Nam trong cái bối cảnh giàn khoan, thì cái tình trạng nhân quyền như thế nào trong cái bối cảnh mà Việt Nam đang muốn mậu dịch với Hoa Kỳ qua cái hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP đó, thì cái vai trò của nhân quyền nó đóng như thế nào ở trong cái tiến trình đó, thưa anh?
Nhưng mà như thế này tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đó, là chúng ta phải tạo sự cái chú ý đó như thế nào để mà các nhà làm luật của Hoa Kỳ có thể nhìn thấy được những cái vấn đề mà chúng ta muốn nêu ra đối với họ, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng cái câu hỏi này. Nếu mà chúng ta nhìn lại 3 năm qua thì rõ ràng là có một sự thay đổi rất lớn ở trong cái nhận thức, trong sự hiểu biết của các vị dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Trước đây họ rất lơ mơ, có thể anh Dương Phục theo dõi lâu rồi, anh Quan Hưng theo dõi lâu nay thì cũng biết cái chuyện đó, họ lơ mơ lắm, không để ý đâu. Nhưng mà trong 3 năm trở lại đây, do cái nỗ lực tổng vận động của chúng ta ở khắp nước Hoa Kỳ đó, thì các vị dân biểu bây giờ tương đối họ hiểu, khá nhiều người hiểu. Mà bằng chứng cụ thể là 153 vị dân biểu ở Đảng Dân Chủ mới đây đã ký một cái văn thư gửi cho cái vị mà đặc trách về vấn đề mậu dịch của Hoa Kỳ đó với lại Việt Nam đó, thì đã khẳng định rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền, thành ra không muốn cho Việt Nam vào TPP, đặc biệt là về quyền lao động, và yêu cầu phải trả tự do cho Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Quý Chương chẳng hạn. thì không bao giờ, chưa bao giờ chúng ta có thể hình dung và mơ ước được rằng nhiều vị dân biểu lại hiểu vấn đề Việt Nam như vậy. Và chuyện đó không phải tự dưng xảy ra mà do chúng ta đi vận động. Nhưng mà đủ chưa? Chưa, chúng ta làm chưa đủ. Bởi vì chúng ta muốn rằng tuyệt đại đa số ở trong Quốc hội, chứ không phải chỉ có 153, không phải là 200, mà chúng ta phải muốn rằng trong tổng số 435 vị dân biểu Hạ viện thì cũng phải có ít ra là có 350 đến 400 người hiểu rất rõ về tình trạng của Việt Nam và theo dõi rất là một cách rất là cập nhật. Và ở tại Thượng viện nó có 100 vị thượng nghị sĩ thì ít ra phải 70 đến 80 vị nắm vững tình hình ở Việt Nam. Và đặc biệt một cái ví dụ rất là đặc biệt đó là ông thượng nghị sĩ John Cornyn, anh Dương Phục và anh Quang Hưng ở ngay Texas thì biết rất rõ rằng trước đây cách đây 3 năm thì ông John Cornyn chưa quan tâm gì đến vấn đề Việt Nam, nhưng bây giờ rất là quan tâm và sắp sửa có những cái buổi nói chuyện ở trong cộng đồng Việt Nam, và tôi nghĩ rằng sẽ tổ chức ở tại Dallas đó, về vấn đề người Việt, về vấn đề chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, về vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo.
Vâng, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, nói về những cái vụ thả tù nhân lương tâm, thí dụ như là cô Đỗ Thị Minh Hạnh vừa rồi, thì chúng tôi thấy rằng là ngay cả cái tổ chức Ân Xá Quốc tế là một tổ chức luôn luôn lên án cái vụ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, thì họ ra thông báo có vẻ như là ca ngợi, nói là đây là một cái bước đi tích cực của Cộng sản Việt Nam về vấn đề nhân quyền, và dĩ nhiên là họ cũng đòi hỏi là thả tiếp tục những cái nhân vật mà tranh đấu ôn hòa trước. Mà thật ra đó, cái bộ Đỗ Thị Minh Hạnh đó bị tuyên án 7 năm tù chỉ vì một cái tội, tức là phát truyền đơn thôi, và bị gán vào tội tuyên truyền những nước, lẽ ra đó thì không phải cầm tù ngay từ đầu mới phải, chứ không phải là cho án tù bây giờ thả sớm thế là người hoan hô vỗ tay, coi như là một cái hành động tích cực đáp ứng với những cái đòi hỏi, những cái áp lực của chúng ta. Thế thì những cái phụ nữ khác thì sao, thí dụ như là Hồ Thị Bích Hương, Tạ Phong Tần, vân vân. Và ngoài ra đó thì người ta nói rằng là đây cũng giống như là Cộng sản tùy tiện bắt như là mấy cái con tin, đòi hỏi rồi là thả để chứng tỏ là có thiện chí. Trong lúc đó thì những cái vụ mới đây, ví dụ như là vụ Trương Duy Nhất, ông blogger Trương Duy Nhất thì lại bị bác đơn kháng án y cái tù 2 năm, cái án tù 2 năm, tức là họ hoạt động tùy tiện, đòi thì thả, còn không thì vẫn bắt ngược trở lại. Thì giống như là chúng ta phải chạy theo cái kế hoạch của Cộng sản. Anh Thắng nghĩ sao ạ?
Tôi nghĩ rằng anh Dương Phục phân tích rất đúng, tức là họ tùy thích để mà bắt người và tùy nghi để mà trả người, thả người nhằm trao đổi những cái quyền lợi lớn hơn rất nhiều cho họ. Một trong lý do mà họ làm được như vậy đó bởi vì chính chúng ta đây là đã làm theo kiểu mà tùy nghi, tức là phản ứng thôi, tức là chạy theo hậu quả, tức là hễ mà có sự chú ý một cái trường hợp nào đó thì mọi người đổ dồn vào. Chẳng hạn sau khi mà người sắp xếp để bà Trần Thị Ngọc Minh điều trần ở tại Quốc hội Mỹ đó, thì tự dưng mọi người được chú ý Đỗ Thị Minh Hạnh, trước đó có ai để ý đâu, và dồn hết mọi công sức, mọi sự quý báu, lòng thương mến với lại Đỗ Thị Minh Hạnh, rồi sau đó là một loạt những cái cuộc điều trần ở nhiều nơi khác nhau thì nó có ảnh hưởng. Nhưng mà còn những người tù khác thì sao? Ông Trương Duy Nhất chẳng ai nhắc đến. Rồi biết bao nhiêu người khác, bà cô chị Tạ Phong Tần, anh blogger Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải vân vân, ngay cả Việt Khang cũng chẳng ai nhắc đến nữa. Thành ra Việt Cộng tha hồ mà làm cái chính sách và cái chiêu thức như anh Dương Phục vừa mới mô tả đó, là chúng ta phải làm khác đi. Và khác đi là như thế này, khác đi tức là chúng ta phải làm hai việc cùng một lúc. Thứ nhất là chúng ta phải có một cái danh sách rất đầy đủ những tù nhân lương tâm, và chúng ta gửi cái hồ sơ đó cho chính phủ Hoa Kỳ và thế giới. Và như vậy thì mọi người đều đo lường được rằng bao nhiêu người được thả, bao nhiêu người mới được bị bắt lại, bị bắt thêm, và bao nhiêu người chưa được thả. Thì chúng ta có cái danh sách đầy đủ thì chúng ta có thể đối chiếu rằng nó giảm bao nhiêu, hoặc nó tăng lên, thực sự nó tăng lên chứ không có giảm. Nè, cái số người mà bị bắt mới đây đó là nhiều hơn là cái số người đã được thả trong năm nay. Nếu chúng ta không có được một con số mà toàn diện như vậy của cái cái hình ảnh toàn diện như vậy để mà dùng vận động thì đương nhiên chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là chạy theo hậu quả như anh Dương Cục vừa mới nói. Nhưng mà vậy cũng chưa đủ. Nếu chúng ta đòi trả tự do cho tất cả đó thì có thể là Cộng sản nó trả gần như tất cả, sau đó lại bắt lại. Thành ra cái việc thứ hai là chúng ta phải xóa bỏ đi và hoặc là vô hiệu hóa các cái công cụ đàn áp để mà bắt bớ, bắt người như là buộc những cái tội hoàn toàn là không được chấp nhận ở trên thế giới này, chẳng hạn như là phát biểu và chống đối ngược lại với chính quyền là cũng bị bắt đó, theo điều 88, hoặc là đi biểu tình thôi cũng bị bắt, nó thế nào, hoặc là lập hội cũng bị bắt. Thì tất cả đó là những vi phạm nhân quyền trầm trọng, đó chúng ta phải yêu cầu xóa bỏ các cái điều như là 88, 258, 79, nghị định 72 về kiểm soát internet, anh Trương Duy Nhất này kia vân vân, cũng bị bắt về cái tội là phát ngôn và truyền tin trên các cái hệ thống internet đó. Đáng nhẽ cái đó là phải tôn trọng cái quyền tự do ngôn luận, cái quyền tự do tư tưởng của mọi người dân. Và rồi cái nghị định 92 là cái vấn đề kiểm soát tôn giáo càng ngày càng chặt chẽ. Với cái nghị định 92 là ngay cả những sinh hoạt cá lẻ không chính thức tại tư gia cũng bị ngăn chặn. Thành ra chúng ta phải yêu cầu xóa bỏ tất cả những cái công cụ đàn áp, khống chế và bắt bớ. Khi mà không còn những công cụ đó nữa thì không thể bắt thêm người, hoặc là bắt thêm thì cũng rất ít, và chúng ta có thể tập trung sự chú ý của quốc tế trên một số rất nhỏ mà vẫn còn tiếp tục bị vi phạm. Ta phải làm hai bước đó cùng một lúc. Thứ nhất là đòi trả tự do đồng loạt cho tất cả tù nhân lương tâm, và chúng ta phải có một cuộc vận động để làm sao không một tù nhân lương tâm nào bị bỏ sót. Và thứ hai là phải vô hiệu hóa hoặc xóa bỏ tất cả công cụ mà chế độ cộng sản độc tài hiện nay đang dùng để bắt người. Phải làm cả hai thì chúng ta mới đối phó được tận gốc rễ. Thưa anh Dương Phục, anh Quan Hưng.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, khi mà chúng tôi nghe những cái lời bàn của anh Thắng thì cảm thấy nó rất là khó khăn, chắc là quý thính giả cũng nghĩ đến cái điều đó. Bởi vì từ xưa đến giờ đó là chúng ta vận động đó thì Cộng sản Việt Nam ít khi đáp ứng lắm, mà trong khi đó, đó khi mà những cái yêu cầu mà tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng vừa nêu ra thì nó dài thòn. Cái thứ nhất là cái vấn đề mà vận động chẳng hạn như là trả tự do cho các tù nhân lương tâm, trả tự do cho những nhà đấu tranh, rồi cái vấn đề công đoàn hoặc là hủy bỏ những cái công cụ, nhìn qua đó thì thấy nó có thể là không có thể thực hiện được. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tại sao chúng ta không thể có những cái có những cái yêu cầu nó cụ thể hơn, nó cấp bách hơn, hoặc là nó có thể để cho nhà cộng sản Việt Nam có thể thực hiện được trong một cái ngắn hạn, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ, hoàn toàn đồng ý với Quang Hưng là chúng ta phải làm dài hạn và ngắn hạn. Nếu mà chỉ làm ngắn hạn thôi thì nó lại rơi vào tình trạng nhanh Dương Phục vừa mới nêu lên, tức là chúng ta chạy theo hậu quả. Chúng ta chỉ chạy theo những cái điểm nóng. Cái điều mà chúng ta cần phải làm ngắn hạn, nhưng mà trong cái bối cảnh dài hạn, và cái bối cảnh dài hạn chúng ta phải nói ra trước để mà lưu tâm các vị mà nắm chính sách. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta phải đánh đúng chỗ, đâu là cái trung tâm quyền lực của Hoa Kỳ và lúc nào thì Việt Nam cần Hoa Kỳ và Hoa Kỳ sẵn sàng áp lực Việt Nam, và chúng ta phải đánh hơi, chúng ta phải tạo ra cái môi trường như vậy thì để mà chứng minh rằng chúng ta vẫn là ngắn hạn. Trong cái bối cảnh dài hạn thì như thế này, chúng tôi có một danh sách, thực sự có hai danh sách, và danh sách cực ngắn có 4 người thôi, để mà yêu cầu Việt Nam phải trả tự do cho họ. Thì 4 cái tù nhân lương tâm đó gồm có thứ nhất là anh Cú Hà Vũ, thứ hai là anh Nguyễn Văn Hải Điếu Cày, thứ ba là chị Tạ Phong Tần, và người thứ tư là Đỗ Thị Minh Hạnh. Bởi vì sao lại tập trung trong những người này? Chúng ta không đủ sức để mà vận động Quốc hội Hoa Kỳ, và Quốc hội Hoa Kỳ cũng không đủ cái sự chú ý để mình chú ý đến cả 400 tù nhân lương tâm, nó chọn 4 thôi, 1%. Nhưng mà những người này chúng tôi biết rằng khi mà họ được ra đó thì họ sẽ tiếp tục tranh đấu cho những người còn lại trong tù. Và thứ hai là chúng tôi có một danh sách là gần khoảng 20 người, dài hơn một chút, thì trong đó có Việt Khang, có Trần Vũ Anh Bình, có anh Nguyễn Xuân Nghĩa, có mà bên Thanh niên Công giáo thì có Lê Văn Sơn vân vân, thế ông lại chọn một cái thành một người đại biểu tiêu biểu cho một khối những cái người tù khác, để nếu như mà trả tự do cho người này thì không thể nào không trả tự do cho những người cùng liên hệ. Thành ra chúng tôi có hai danh sách và tập trung vào hai danh sách đó trước, và khi họ trả tự do cho ai rồi đó, trả anh Cú với Hà Vũ và Đỗ Thị Minh Hạnh, thì lập tức chúng tôi đôn hai người lên ở trong cái danh sách dài hơn một chút, lên cái danh sách cực ngắn. Cứ như vậy, và rồi chúng tôi lại đôn từ cái danh sách 400 đó lên cái danh sách 20. Đó là làm chuyện cực ngắn, cực gần, nhưng mà nằm trong cái bối cảnh lớn. Đó, Việt Nam biết ngay rằng họ mà cứ trả tự do cho một mình Cố Huy Hà Vũ và Đỗ Thị Minh Hạnh không đủ, bởi vì sẽ có người khác lại đôn lên thế chỗ đó. Thật ra đối với Quốc hội Hoa Kỳ luôn luôn họ thấy rằng vẫn còn tù nhân lương tâm, và luôn luôn họ tạo áp lực với phía Việt Nam. Thì cái đó là một cách thức mà chúng tôi làm để mà vừa làm được cái gần mà vừa đeo đuổi được cái dài hạn, cái xa hơn, cái tổng quát và toàn diện hơn cho anh Quan Hưng.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của BPSOS từ Virginia. Thưa anh Nguyễn Đình Thắng, anh nói về cái chuyện mà vận động mà sắp tới ngày 16 tháng 7 tới đây đó, và đưa ra cái thí dụ là những cái vụ giàn khoan đó, là 981 đó, coi như là mấy cái chất xúc tác, và trong những cái vận động đó thì cũng muốn kêu gọi Hoa Kỳ và thế giới là để không có lo Việt Nam ngả về phía Trung Quốc. Cái tin tức mới đây nhất đó, mà chúng tôi đang đọc đây thì liên quan đến cái vụ mà ông Ngoại trưởng Philippines viếng thăm Hà Nội và họp bàn với Phạm Bình Minh, tức là Ngoại trưởng của Cộng sản Việt Nam, và ông Nguyễn Tấn Dũng. Thì những cái dự kiện mà góp lại thì thấy là nó rất cận kề với cái chuyện là Nguyễn Trung Quốc trước đây tuyên bố ở Manila là sẽ kiện Trung Quốc, và bây giờ theo tin tức mới nhất thì là đường có những cái bộ phận pháp lý ở Hà Nội đó chuẩn bị cho cái hồ sơ vụ kiện. Những cái sự kiện này đó thì anh Nguyễn Đình Thắng đánh giá như thế nào? Nó có thể, nếu mà là kiện thật, thì nó một phần nào hóa giải cái cuộc vận động ở tại ở Hoa Thịnh Đốn khi mà đưa ra cái vụ giàn khoan này như là một chất xúc tác, thưa anh Thắng?
Dạ vâng, thực sự nó không có hóa giải đâu thưa anh.
Dạ.
Chúng ta đang vẫn ép Việt Nam phải kiện. Khi mà đưa đơn ra tòa án quốc tế để kiện thì nó cũng tương tự như là người vợ mà bị chồng bạo hành bấy lâu nay, thì ít ra cái động thái đầu tiên là phải đâm đơn ra tòa để mà xin ly dị và cái sự bảo vệ của tòa án, của công lực. Thành ra nếu mà có một cái nghĩa cử, có một cái hành động là kiện thì đó là một cái bước đầu tiên để mà chứng tỏ một cái thái độ dứt khoát đối với lại Trung Quốc. Chứ Việt Nam vẫn cứ ngần ngừ từ bấy lâu nay, cứ dập ra dập rình là tự vì vẫn còn là cái đàn em nhỏ bé của đàn anh Trung Cộng. Đây là cái quan hệ đảng với đảng. Đấy. Dân thì chẳng ưa gì thì anh Trung Cộng xâm lấn, quân đội cũng chẳng ưa gì, nhưng mà đảng thì lại là cái sợ rứt mất cái sợi dây nhau, cái núm ruột gắn mình với lại đàn anh Trung Quốc để mà được tiếp hơi, tiếp sức, là vẫn không dám cắt lìa đi cái quan hệ ấy. Nhưng mà nếu mà kiện thì coi như bước đầu tiên dứt khoát thì chúng ta muốn cái chuyện đó. Thế là chúng tôi đang vận động Quốc hội Hoa Kỳ trong cái kỳ ngày 16 tháng 7 này cần làm cái gì? Cần là phải khẳng định một cái chính sách nhập cuộc vào Biển Đông để đẩy lùi cái chủ nghĩa và cái hành động bành trướng của Trung Quốc, mà trong đó có Philippines là đồng minh, có Mã Lai và có một số quốc gia khác là đồng minh để mà Hoa Kỳ tham dự vào Biển Đông. Việt Nam chưa xứng đáng là đồng minh của Hoa Kỳ, bởi không bao giờ Hoa Kỳ lại đi đồng minh với một chế độ cộng sản độc tài hết. Chuyện đó chưa từng có và chúng ta không muốn có xảy ra. Thành ra nếu Việt Nam muốn nhập cuộc thì phải dân chủ hóa. Cái đó là cái điều kiện chúng ta đặt ra. Mà tại sao lại cần phải đi vận động Hoa Kỳ tham dự gấp? Tại sao không chờ đến cuối năm? Lý do là thế này. Ngày 15 tháng 8 này, Trung Quốc đã tuyên bố từ ngay những ngày đầu rằng họ sẽ kéo giàn khoan đi khỏi cái vùng Biển Đông, bởi vì bắt đầu mùa biển động. Nếu như Hoa Kỳ không lên tiếng trước, không khẳng định trước, và Việt Nam không kiện trước cái ngày đó, thì thì xem như là Trung Quốc không phải là rút lui, mà Trung Quốc đóng cửa lại cái sân sau nhà mình để khi nào thích thì lại mở cửa ra đi vào. Đó. Ra vào tùy tiện toàn quyền. Như vậy là họ đã xác định được cái chủ quyền của họ vùng biển đó. Và lúc mà họ đã kéo giàn khoan đi, thì tự dưng cái tình hình nó lắng xuống, thì không lẽ lại kiện lúc đó à? Lúc này không kiện lúc đó thì lấy cớ gì, coi như chúng ta lại gây hấn, Trung Quốc sẽ đổ lỗi, và không ai còn chú ý nữa trên trường quốc tế. Thành ra chúng ta phải làm trước khi mà Trung Quốc kéo giàn khoan đi. Thế ta mong rằng ông Nguyễn Tấn Dũng đã có đủ cái can đảm để mà kiện như ông ta nói, giữ lời, lời tuyên bố, nhưng chúng ta không thể tin tưởng được. Thành ra phải lôi kéo Hoa Kỳ nhập cuộc, bất luận là Việt Nam có kiện hay không, Hoa Kỳ phải nhập cuộc trước, trước ngày 15 tháng 8, và cái đó là cái nhiệm vụ của chúng ta để bảo vệ đất nước và đồng thời đòi dân chủ hóa cho dân tộc của chúng ta.
Vào sáng ngày hôm nay thì người ta cũng bàn về cái câu chuyện của ông Ngoại trưởng của Phi Luật Tân là ông Albert Dio Rosario có đến Việt Nam và cũng đã gặp ông Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại trưởng của Cộng sản Việt Nam là ông Phạm Đình Minh. Thì người ta thấy là hai ông này đang bàn về cái thứ nhất là cái vấn đề có thể sẽ đưa Trung Cộng ra tòa án, và Cộng sản Việt Nam cũng muốn tìm hiểu thêm về những cái thông tin hoặc là về những cái bước mà giống như là Phi Luật Tân đã từng làm là kiện Trung Quốc. Nhưng mà có một điều hồi nãy đó thì Tiến sĩ Quyền Đình Thắng có nói là chúng ta sẽ ép Cộng sản Việt Nam kiện Trung Quốc, nhưng mà bằng cách nào mà chúng ta có thể ép được Cộng sản Việt Nam, Tiến sĩ Quyền Đình Thắng?
Cái đó là lòng dân thưa anh. Chúng ta hiện nay có hai công việc cùng phải tiến hành song song. Công việc của những người Việt ở hải ngoại và công việc của dân tộc Việt ở trong nước. Thì lòng dân, các trí thức, các thành phần dân chúng khác nhau, các thành phần ở trong Quốc hội Việt Nam, trong bộ nội, ngay trong Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta muốn rằng họ phải tạo áp lực đối với ông Nguyễn Tấn Dũng và Bộ Chính trị là kiện Trung Quốc. Bởi vì càng ngày nó sẽ càng lộ ra cái bản chất bán nước, nếu như mà cái hành động đơn giản nhất và hợp tình hợp lý nhất vẫn không làm, trong khi thế giới đều lên tiếng, trong khi Hoa Kỳ đã nhập cuộc, không phải chuyện của họ mà họ còn làm, huống hồ là mình là cái nạn nhân trực tiếp mà không dám làm gì, thì rõ ràng rằng không muốn giữ nước. Thì cái đó là cái áp lực của người dân. Và bên này thì chúng ta phải vận động quốc tế nhập cuộc và bảo vệ cái vùng biển Đông chung, không riêng cho Việt Nam. Thì chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ là cái quốc gia mạnh nhất, và Hoa Kỳ đã nhập cuộc thì cả thế giới tự do, Liên Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Hàn, Canada, Úc, v.v. đều sẽ nhập cuộc cùng với Hoa Kỳ. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải thực hiện gấp rút, bất luận là chính quyền Việt Nam có làm cái điều mà họ phải làm hay không. Và thứ hai, song song với lại cái việc mà kéo thế giới tự do vào vùng Biển Đông đó, thì chúng ta cũng kéo thế giới tự do đặt điều kiện cho Việt Nam phải dân chủ hóa. Bởi vì chỉ khi nào Việt Nam có dân chủ mới thực sự là rất lìa được cái ảnh hưởng của Trung Quốc và không lật lọng nữa, và trở thành một đồng minh lâu dài, chiến lược, đáng tin cậy của thế giới tự do và đặc biệt là của cả vùng Đông Nam Á, để mà ngăn chặn cái chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc. Thế nên chúng ta ở hải ngoại phải làm hai công tác đó. Thứ nhất, nhắc lại là lôi kéo quốc tế nhập cuộc qua cái cửa ngõ là Hoa Kỳ phải dấn thân đi trước, và chúng ta là những công dân Mỹ gốc Việt, chúng ta cần phải vận động chính phủ Hoa Kỳ nhập cuộc ở Biển Đông. Thứ hai là đòi hỏi Việt Nam phải nhượng bộ trong vấn đề dân chủ và nhân quyền. Còn đồng bào trong nước là yểm trợ để họ có tiếng nói và càng ngày càng tạo cái áp lực cho tới khi mà mọi người đều thấy rằng một cách minh bạch, không chối cãi, không trốn tránh được đâu nữa, đây là phép thử đối với lại chế độ Cộng sản hiện nay đang nắm quyền Việt Nam, rằng có thực sự giữ nước hay không, hay vì quyền lợi lợi ích riêng của Đảng, cái sự lệ thuộc giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc mà chấp nhận để mất nước vì không dám kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Thì đó là hai bước mà chúng ta cùng phải đi. Một là ở hải ngoại làm công việc của chúng ta, và đồng thời chúng ta yểm trợ cho đồng bào trong nước để mà đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải chứng minh rằng không là những kẻ bán nước.
Anh Nguyễn Đình Thắng, trong những cái lời kêu gọi mà mọi người về Hoa Thịnh Đốn để mà tham gia cái cuộc mà tổng vận động Quốc hội bầu Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 16 tháng 7 sắp tới đó, thì anh có nói là dùng quốc tế vận để mà buộc chính quyền Việt Nam phải chấp nhận dân chủ hóa. Chúng ta cũng biết ở Việt Nam bây giờ là độc đảng, chỉ có đảng Cộng sản mà thôi, dân chủ hóa đây có phải là có nghĩa là phải có đa đảng, tức là có những cái đảng chính trị khác hoạt động, kể cả những đảng đối lập với đảng Cộng sản. Thế thì cái cuộc vận động kỳ này có phải là cùng một lúc mà anh Nguyễn Đình Thắng cũng như là anh Cao Quang Hánh và nhóm Tân Hữu muốn ra quân, muốn cho ra mắt cái liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ để chuẩn bị tham gia vào một giải pháp đa đảng trong tương lai có thể xảy ra tại Việt Nam không?
Dạ, anh Dương Phục, câu hỏi Dương Phục đúng một nửa, nhưng là đúng là kỳ này là sẽ đồng thời ra mắt cái liên minh cho Việt Nam tự do và dân chủ, nhưng đây không phải là một tổ chức đảng, mà đây là một cái tập hợp của những người tin vào cái khả năng vận động quốc tế của người Việt ở hải ngoại, và phải làm cho đến nơi đến chốn chọn cái trách nhiệm của mình như là những thành phần người Việt mà hiện nay sống ở khắp nơi trên thế giới tự do. Chỗ nào trên hành tinh này mà có một quốc gia, có một dân tộc mà tự do, dân chủ và phú cường đều có người Việt hết. Thì đó là một lực lượng rất mạnh nếu như chúng ta biết tận dụng và biết phát triển cái khả năng của mình để đóng trên đúng cái vai trò của những người Việt bị nạn ở hải ngoại. Còn cái câu hỏi, cái phần 2 đó, thì chúng tôi trả lời thế này. Đúng là chúng ta muốn có nhiều đảng, có đa đảng. Mà đa đảng không có nghĩa là dân chủ, chưa có nghĩa là dân chủ, bởi có một số quốc gia như ngay ở tại Campuchia cũng có nhiều đảng, ở Tân Java, Singapore cũng có nhiều đảng, nhưng đã có dân chủ đâu. Đó. Thành ra dân chủ thì phải có đa đảng, nhưng đa đảng không có nghĩa là có dân chủ. Tại những cái đòi hỏi chúng ta dân chủ hóa là thế nào? Là đòi hỏi những cái nhân quyền mà căn bản. Đó là cái cốt lõi cho một nền dân chủ tương lai. Nếu như có được những nhân quyền đó thì dân chủ sẽ đến từng bước một. Thứ nhất là quyền tự do ngôn luận và tư tưởng. Anh có tư tưởng rồi thì phải có quyền phát biểu cái tư tưởng đó mà không bị bắt bớ, không bị đàn áp. Phát biểu trong mọi hình thức, qua Internet, trên báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh, như là chúng ta đang nói hiện nay, không ai có quyền bắt bớ chúng ta hết. Cái thứ hai là khi mà đã được nói rồi thì phải nhiều người gom sức cùng với nhau để cùng nói thì cái ảnh hưởng nó mới lớn. Đó là cái quyền tự do hội họp ôn hòa. Đó. Trong đó kể cả cái quyền biểu tình hoặc hội họp để mà bàn luận kế sách này kia với nhau. Đó. Thì cái đó không được quyền vi phạm. Nhà nước Việt Nam vẫn vi phạm. Như gần đây anh luật sư Nguyễn Văn Đài chỉ có đi ra ngồi hội họp với 3-4 thanh niên, sinh viên, để mà bàn việc là lập tức công an cho du côn vào đánh đập, cái đó không chấp nhận được. Và thứ ba đó là hội họp rồi thì phải tiến đến hình thức tổ chức để mà thực hiện những quan điểm của mình, thì trong đó gọi là cái quyền tự do lập hội, và trong đó gồm có những cái hội xã hội dân sự, tổ chức xã hội dân sự, công đoàn của công nhân và đảng chính trị, thì người dân phải có toàn quyền thành lập những cái hội đó mà không bị vi phạm bởi chính quyền, không bị khống chế bởi chính quyền, không bị bắt bớ bởi chính quyền. Thì chúng ta đòi ba cái quyền căn bản ấy, một khi họ đã nhượng bộ bằng cách là xóa bỏ những cái công cụ đàn áp, chẳng hạn như cái điều 79 là để bắt bớ những người nào thành lập hội. Thành ra chúng ta cần phải xóa bỏ cái điều 79, là những cái điều mà tôi trình bày ra, xóa bỏ những công cụ đàn áp thực sự nó bắt đầu để mà hợp pháp hóa ba cái quyền căn bản, làm mốc điểm cho cái sự khởi đầu một tiến trình dân chủ hóa. Nhắc lại là quyền tự do ngôn luận, thứ hai là quyền tự do hội họp ôn hòa, và thứ ba là quyền tự do lập hội. Thì đó là ba cái mục tiêu chính cho cái cuộc vận động từ giờ đến cuối năm để áp lực Việt Nam phải chấp nhận nếu như muốn liên minh hoặc là phát triển hợp tác với Hoa Kỳ về an ninh và về mậu dịch.